Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 5 tháng 3 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương sẽ lược thuật một số tin quan trọng trong ngày.
Các nước phương Tây hối thúc nỗ lực ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Ấn Độ chuẩn bị tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội lớn nhất từ trước tới nay. Hoa Kỳ kêu gọi hai đồng minh Nhật và Nam Triều Tiên nhanh chóng cải thiện quan hệ.
Bên cạnh những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc lại một lần nữa loan báo tỷ lệ gia tăng chi tiêu quốc phòng ở mức 12,2% và duy trì chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế. Và trong phần tin Việt Nam, tin mới nhất cho hay, giới bảo vệ nhân quyền quốc tế đang lên án mạnh mẽ bản án của blogger Trương Duy Nhất.
It's shameful that a country like Vietnam that is a member of the Human Rights Council.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng từ Houston, Texas. Sau đó là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Xin mời biên tập viên Hoài Hương.
Các nước phương Tây đang hối thúc các nỗ lực nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng trên bán đảo Crimea thuộc Ukraine, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague nói Hoa Kỳ và nước ông đang theo đuổi mọi cơ hội ngoại giao để thuyết phục các giới chức Nga và Ukraine tiếp xúc với nhau. Nga không đến dự buổi họp sáng hôm nay của nhóm gọi là nhóm tham gia Hiệp ước Budapest tổ chức tại Paris, có sự hiện diện của Ngoại trưởng Anh và các vị tương nhiệm Mỹ và Ukraine. Theo biên bản ghi nhớ của Hiệp ước Budapest, đạt được trong những năm 1990, Hoa Kỳ, Anh và Nga đã đồng ý ủng hộ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Nhưng ông Hague cho biết là xế ngày hôm nay sẽ có các nỗ lực khác để thuyết phục các ngoại trưởng Nga và Ukraine tiếp xúc với nhau. Nếu không đạt được tiến bộ ngoại giao, Ngoại trưởng Hague lập lại lời khuyến cáo rằng Nga sẽ phải trả giá và đương đầu với các hậu quả vì sự thất bại này. Ông nói Nga nên suy xét tới hậu quả của chính sách can thiệp dài ngày và những nước như Ukraine, Georgia và Moldova đối với các quan hệ của Moscow với các nước Âu Châu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào xế ngày hôm nay tại Paris, nơi hai ông và các bộ trưởng ngoại giao khác tham dự một hội nghị về Liban. Giới lãnh đạo Tây Phương kêu gọi hãy giảm thiểu những căng thẳng xuất phát từ khi các lực lượng quân sự Nga tiến vào bán đảo Crimea của Ukraine hồi cuối tuần vừa rồi. Các nước phương Tây đề nghị rằng cuộc khủng hoảng có thể được giải quyết nếu Nga triệt thoái các lực lượng của họ về lại căn cứ trên bán đảo Hắc Hải và cho phép các giám sát viên quốc tế đến thi hành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Lavrov hôm nay nói nước Nga không thể ra lệnh cho các lực lượng vũ trang thân Nga ở Crimea, mà ông mô tả là các lực lượng tự vệ phải trở về căn cứ của họ, bởi vì họ không phải là những lực lượng của Nga. Ông nói binh lính của hạm đội Hắc Hải của Nga vẫn ở trong các vị thế thường lệ. Ngoại trưởng Nga còn nói rằng cho phép giám sát viên quốc tế vào Crimea không phải là quyết định của Nga, mà quyết định ấy nằm trong tay của chính quyền Ukraine và chính quyền địa phương ở bán đảo Crimea.
Tiếp tục tin liên quan đến Ukraine, Hoa Kỳ và các nước đồng minh châu Âu tiếp tục bàn thảo về cách ứng phó với những hành động của Nga ở Ukraine. Theo tường thuật của thông tín viên Aras Arabasabi của đài VOA, hiện chưa rõ Washington và Brussels có thể làm gì để cho Moscow thay đổi đường lối. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Căng thẳng ở Ukraine tiếp tục leo thang và ngày càng có nhiều chính khách Mỹ lên tiếng hô hào cho một phản ứng mạnh mẽ của Washington. Nhưng ông Ian Von Gordon, giám đốc phòng công tác của Viện Huấn luyện Bảo vệ Ngoại giao, nói rằng điều đó có phần chắc sẽ không xảy ra.
Hoa Kỳ bất kể là có đưa ra những lời đe dọa như thế nào đi nữa, cũng sẽ không được xem xét một cách nghiêm túc. Việc đó sẽ giống như hành động dậm chân của một đứa trẻ lên hai.
Ông Gordon cho rằng Hoa Kỳ có thể lên tiếng để bày tỏ sự chống đối. Nhưng vấn đề Ukraine rốt cuộc vẫn là một vấn đề mà các nước Âu Châu phải lo liệu.
Hoa Kỳ cần phải gây sức ép lên Âu Châu để họ nhận lãnh trách nhiệm đối với những vấn đề ở sân sau của họ.
Ông Michael O'Hanlon là người đứng đầu chương trình nghiên cứu chính sách đối ngoại của Viện Brookings ở Washington. Ông cho rằng vào lúc này thì những sự đe dọa sử dụng sức mạnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ giới hạn ở mục tiêu gây áp lực lên chính phủ mới ở Ukraine, là chính phủ có chủ trương thân Tây Phương.
He's willing to make them worry and make them think that he's got options. It's essentially a form.
Ông ấy sẵn sàng làm cho họ lo lắng và làm cho họ tin là ông ấy có nhiều lựa chọn khác nhau. Trên cơ bản thì đây là một hình thức ngoại giao cưỡng ép để làm cho tân chính phủ ở Ukraine phải có thái độ tôn trọng nhiều hơn đối với các thành phần thân Nga ở Ukraine.
Ukraine là một nước bị chia rẽ. Phần đông những người ở miền Tây nói tiếng Ukraine và ngã về các nước láng giềng trong Liên hiệp Âu Châu. Đa số những người ở các khu vực miền Nam và miền Đông là người nói tiếng Nga và họ muốn có những mối liên hệ chặt chẽ hơn với Moscow. Ông Stephen Bucci, một chuyên gia về chính sách đối ngoại của Quỹ Heritage, nhận định như sau về tình hình hiện nay ở Ukraine.
The country is facing a potential for a great split.
Nước này đang đối mặt với mối rủi ro của một sự phân hóa hết sức nghiêm trọng.
Ông Bucci nói rằng Washington không có nhiều ảnh hưởng ở Ukraine.
We don't have a heck of a lot of options to address it other than rhetoric, other than speaking.
Chúng ta không có bao nhiêu sự lựa chọn để đối phó với vấn đề này ngoài trừ việc sử dụng ngôn từ. Mà việc sử dụng ngôn từ trong trường hợp này, theo nhận xét của tôi, sẽ không có nhiều tác dụng.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry hôm thứ Ba đã tới Kiev để bày tỏ hậu thuẫn cho từng chính phủ Ukraine. Ông loan báo một kế hoạch viện trợ 1 tỷ đô la cho Ukraine. Và theo lịch trình đã được ấn định, thì ông Kerry ngày hôm nay sẽ họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Paris để tìm cách giải quyết vấn đề Ukraine.
Chuyển sang Á Châu, thưa quý vị, Trung Quốc cho biết nền kinh tế của họ sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định với tỷ lệ khoảng 7,5% trong năm nay. Tại lễ khai mạc kỳ họp hàng năm của Quốc hội ở Bắc Kinh ngày hôm nay, Trung Quốc cũng loan báo sẽ chi tiêu hơn 130 tỷ đô la cho lĩnh vực quốc phòng. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Bill Ait của đài VOA gửi về từ Bắc Kinh.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng nước họ đã phải đối mặt với những thách thức to lớn trong năm 2013, như kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, hoạt động xuất khẩu bị dao động mạnh và thiên tai không ngớt, nhưng họ đã có thể làm cho nền kinh tế tiếp tục phát triển tốt đẹp. Họ nói rằng họ có được thành quả như vậy trong lúc một số người dự báo là nền kinh tế lớn hàng thứ nhì trên thế giới này sẽ bị hạ cánh cứng. Trong diễn văn đọc trước Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc ngày hôm nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ tiếp tục ổn định, mặc dù vẫn có những mối rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn. Ông Lý Khắc Cường nói rằng vẫn còn nhiều vấn đề làm cho người dân không hài lòng như tai nạn công nghiệp xảy ra quá nhiều. Ông nói thêm rằng hệ thống an sinh xã hội của Trung Quốc cần phải được tăng cường và những vấn đề liên quan tới tham nhũng không ngừng xuất hiện. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc nói rằng một số vấn đề đã xảy ra vì Trung Quốc vẫn còn là một nước đang phát triển, nhưng có những vấn đề khác là do chính phủ chưa làm tốt công tác của mình. Tại các cuộc họp quốc hội hồi năm ngoái, tham nhũng là một vấn đề chính. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã phát động một chiến dịch quy mô lớn để chống tham nhũng. Họ cũng cấm cán bộ, đảng viên không được chi tiêu cho những tiệc tùng xa xỉ và siết chặt các quy định để ngăn ngừa nạn hối lộ. Trong diễn văn ngày hôm nay, ông Lý Khắc Cường không đề cập nhiều tới vấn đề tham nhũng, mà thay vào đó, ông tập trung nói tới sự minh bạch trong các hoạt động của chính phủ. Ông Lý Khắc Cường nói rằng chính phủ các cấp phải công bố các chi tiết về ngân sách và sổ sách kế toán cho người dân được biết. Ông cũng nói rằng các khoản chi tiêu cho những chuyến công du nước ngoài, sử dụng xe công và những hoạt động tiếp tân của chính phủ cũng phải được công bố để gia tăng tính minh bạch và sự giám sát của công chúng. Ông Lý Khắc Cường cho biết trong năm vừa qua chính phủ đã cắt giảm 35% chi tiêu cho những chuyến công du nước ngoài, sử dụng xe công và những hoạt động tiếp tân của chính phủ. Tuy nhiên, ông không cho biết chính phủ đã chi tiêu bao nhiêu cho những việc đó. Quốc hội Trung Quốc nhóm họp mỗi năm một lần để chấp thuận ngân sách, thảo luận về các dự luật và đề ra đường hướng chính sách cho năm tới. Thủ tướng Lý Khắc Cường hôm nay cho biết, trong năm 2014, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng hơn 12%. Ông Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc đã có được những tiến bộ vững chắc trong lĩnh vực quốc phòng. Ông cho biết, trong năm nay Trung Quốc sẽ tiếp tục hiện đại hóa quân đội và nâng cao khả năng răn đe và tác chiến của lực lượng vũ trang trong thời đại công nghệ thông tin. Trong nhiều năm qua, chi tiêu quân sự của Trung Quốc đã gia tăng với tỷ lệ 2 con số mỗi năm, nhưng số liệu chính thức của họ chỉ bằng 1/6 ngân sách quốc phòng của Mỹ. Sự gia tăng nhanh chóng của ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã gây lo ngại cho nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là những nước có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên biển và trên đất liền. Những nước này cho rằng trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã có thái độ hung hãn trong những vụ tranh chấp lãnh thổ. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động, nghiên cứu và phát triển của các loại công nghệ và trang thiết bị quân sự công nghệ cao. Ông cũng cho biết Trung Quốc kiên quyết bảo vệ các quyền hạn và lợi ích trên biển và sẽ xây dựng Trung Quốc thành một cường quốc hải dương. Phát biểu vừa kể đã nhận được một tràng pháo tay lớn kéo dài khá lâu tại phiên khai mạc hội nghị ngày hôm nay.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Thành tích nhân quyền của Việt Nam tiếp tục bị lên án mạnh mẽ sau khi thêm một blogger nữa bị Hà Nội phạt tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước vì các bài viết phản ánh thực trạng xã hội, bày tỏ quan điểm trái với chính phủ và phê phán giới lãnh đạo. Blogger Trương Duy Nhất, chủ nhân trang blog Một Góc Nhìn Khác, bị tuyên án 2 năm tù theo Điều luật 258 Bộ Luật Hình Sự hôm 4 tháng 3, sau hơn 9 tháng bị giam giữ. Sau khi tin về bản án của ông Nhất nhanh chóng được lan truyền trên các hãng truyền thông lớn của quốc tế và khu vực, các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới đồng loạt lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường áp lực và hành động trước những vi phạm nhân quyền leo thang của Hà Nội. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF có trụ sở tại Pháp nhấn mạnh thái độ đàn áp, thiển cận, bất chấp đối thoại của chính phủ Hà Nội phải chấm dứt. RSF yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phóng thích blogger Duy Nhất cùng tất cả những ai đang bị giam cầm vì cổ suý quyền tự do thông tin trong nước. Lên án bản án mới đây của blogger Trương Duy Nhất, RSF nói họ hết sức phẫn nộ khi nhìn thấy chiến dịch đàn áp blogger vẫn cứ tiếp diễn tại Việt Nam. Bà Lucy Morlon, trưởng khâu vận động và truyền thông mới thuộc RSF, nói với VOA Việt ngữ.
Absolute outrage that Vietnam is able today to speak at the UN Human Rights Council when the authorities of the country are just completely.
Bà Morlon nói rằng thật bất bình khi thấy Việt Nam giờ đây có ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong khi nhà cầm quyền Hà Nội hoàn toàn phủi tay trước những lời kêu gọi của quốc tế yêu cầu họ tôn trọng quyền căn bản của chính công dân nước họ. Bà Morlon cho biết RSF đã và đang công khai hóa các trường hợp bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt bớ, sách nhiễu, vi phạm nhân quyền bấy lâu nay ra trước công luận quốc tế càng nhiều càng tốt, cũng như cố gắng đặt vấn đề nhân quyền trong các chuyến công du của giới chức lãnh đạo Việt Nam tới những nơi mà RSF có đại diện. Bà nói những blogger bị tù đầy ở Việt Nam không làm gì có tội khi tìm cách mang lại thông tin nhiều hơn cho người dân trong đất nước bị đảng Cộng sản kiểm soát chặt chẽ. Bà Morlon khẳng định RSF sẽ nỗ lực hơn nữa, tiếp tục áp lực các nước có quan hệ với Việt Nam phải lưu tâm tới thành tích vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Đài quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền có trụ sở tại châu Âu, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH gồm 164 tổ chức bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới, Tổ chức Thế giới chống tra tấn OMCT và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam ngày 4 tháng 3 cùng ra thông cáo phản đối việc kết tội blogger Trương Duy Nhất. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, Giám đốc khu vực châu Á của FIDH, ông Andrea Giocreta nhấn mạnh.
It's shameful that a country like Vietnam that is a member of the Human Rights Council at the moment holds the highest number of political.
Ông nói, thật đáng xấu hổ khi một quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc như Việt Nam lại là nước đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị nhất khu vực Đông Nam Á, với trên 200 tù nhân chính trị tại Việt Nam hiện nay. Ông Jakarta cho biết các nỗ lực vận động của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, bao gồm khuyến nghị với các nước trong Liên hiệp châu Âu áp lực Việt Nam phóng thích tù nhân chính trị và xem lại các luật lệ mơ hồ đang bị lạm dụng để tước đoạt quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin của người dân như Điều 88 hay 258 trong Bộ Luật Hình sự. Ông Jakarta.
The problem is that those laws are clearly not in line with international standards.
Ông nói các luật lệ này rõ ràng không phù hợp với những tiêu chuẩn nhân quyền căn bản của quốc tế. Lập luận của Hà Nội rằng ở Việt Nam không có tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm, mà chỉ có những người vi phạm pháp luật mới bị xử lý, hoàn toàn là vô lý. Tại kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR hồi tháng rồi ở Geneva, Việt Nam tuyên bố có chính sách nhất quán bảo vệ tôn trọng và thăng tiến nhân quyền. Tuy nhiên, vẫn theo lời ông Jakarta, thực tế rõ ràng ngược lại. Thế giới thấy rõ sự sách nhiễu đàn áp đối với những nhà hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam liên tục leo thang. Các trường hợp bắt giam hay bị tuyên án không ngừng gia tăng. Ủy ban bảo vệ ký giả CPJ có trụ sở tại Hoa Kỳ tố cáo bản án của blogger Trương Duy Nhất hôm 4 tháng 3 là một ví dụ nữa cho thế giới thấy rằng giới lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng dùng mọi biện pháp để trù dập những ai chỉ trích sự cai trị độc tài của họ. Ông Bob Dias, điều phối viên chương trình châu Á thuộc CPJ, phát biểu với VOA Việt ngữ.
What we're seeing here is a constant ongoing trend in which anyone who really uses.
Ông nói rằng, chúng ta thấy đây là một xu hướng đang tiếp diễn. Bất cứ ai phê phán chính phủ đều bị trừng phạt, không bằng các cáo buộc về tội trốn thuế, thì bằng các cáo buộc về tội xâm phạm lợi ích nhà nước hay tội tuyên truyền chống nhà nước. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảo ngược các chính sách đàn áp đối với những tiếng nói chỉ trích, những người bất đồng quan điểm với nhà nước và đảng Cộng sản. CPJ hy vọng không chỉ Hoa Kỳ mà tất cả các nước đối tác đang tham gia thương lượng Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ hợp tác thuyết phục Việt Nam hủy bỏ các chính sách đàn áp thông qua những luật lệ vi phạm nhân quyền. Bởi lẽ, vẫn theo lời ông Bob Dias, rằng điều đáng quan ngại là xu hướng đàn áp dài hạn này đang gia tốc và ngày càng khốc liệt hơn. Theo thống kê cuối năm ngoái của CPJ, Việt Nam là nhà tù lớn thứ 5 trên toàn cầu giam cầm các ký giả, với 18 nhà báo đang ngồi tù, mà đa số là các ký giả công dân viết bài trên mạng. Xét về số blogger và cư dân mạng bị giam cầm, thì Việt Nam là nhà tù lớn thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc, theo khảo sát của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Trong nhiều năm qua, Việt Nam vẫn thuộc nhóm các nước chót bảng về tự do báo chí trên thế giới. Theo chỉ số tự do báo chí 2014 do RSF công bố hồi tháng trước, Việt Nam hiện đứng thứ 174 trên 180 quốc gia được đánh giá. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam tuyên bố Hà Nội mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, kể cả trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Tân Hoa Xã dẫn phát biểu của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman hôm 4 tháng 3 tại Hà Nội, rằng Việt Nam rất coi trọng sự hợp tác với Hoa Kỳ. Ông Vịnh đề nghị hai nước Việt-Mỹ nên tăng cường trao đổi để phối hợp tốt hơn trong các cuộc tham vấn chiến lược về an ninh quốc phòng, rà phá bom mìn, bảo đảm an ninh hàng hải và trao đổi kỹ vật chiến tranh. Báo Dân Trí nói, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nhất trí với những đề nghị của Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam đưa ra. Bà Wendy Sherman bày tỏ hy vọng rằng Hải quân Việt-Mỹ sẽ tổ chức thêm các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, tiến hành các cuộc tìm kiếm cứu hộ thử nghiệm, cũng như thiết lập đường dây nóng để cập nhật thông tin cho nhau về an ninh hàng hải. Bà cũng cảm ơn sự ủng hộ của chính phủ và quân đội Việt Nam trong công cuộc tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam trước đây. Truyền thông trong nước trích lời Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh loan báo Việt Nam đồng ý để Hoa Kỳ tăng cường đội ngũ tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ tại Việt Nam và sẵn sàng lắng nghe, cũng như mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ. Thông cáo trên trang web của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội dẫn lời bà Sherman rằng Việt Nam là một phần không thể thiếu trong công cuộc tái cân bằng của Mỹ sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong chuyến thăm này, Thứ trưởng Sherman đã trao đổi các vấn đề về nhân quyền với Việt Nam và kêu gọi chính phủ Hà Nội thả các tù nhân lương tâm, cho phép người dân Việt Nam được bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, Ấn Độ cho hay nước này sẽ khởi sự các cuộc bầu cử quốc hội nhiều giai đoạn của họ vào tháng 4 tới đây, trong khi các cuộc thăm dò công luận cho thấy là phe đối lập thuộc khối quốc gia Ấn Giáo có thể gây rất nhiều phiền phức cho đảng quốc đại, cầm quyền đã lâu năm tại nước này. Ủy viên bầu cử V.S. Sampath hôm nay nói rằng có tới 814 triệu cử tri đã đăng ký đi bầu, khiến cho cuộc bầu cử sắp tới tại Ấn Độ trở thành cuộc bầu cử đông đảo nhất từng được tổ chức trên thế giới từ trước tới nay. Tại một cuộc họp báo, ông Sampath mô tả tiến trình bầu cử theo nhiều đợt của Ấn Độ.
The first date of poll shall be on 7th April.
Ông Sampath cho biết ngày bầu cử đầu tiên đã được ấn định vào ngày 7 tháng 4 2014 và sẽ diễn ra ở hai tiểu bang tại 6 đơn vị bầu cử. Đợt bầu cử kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 4, bao gồm 5 tiểu bang và 7 đơn vị bầu cử. Tổng cộng sẽ có 9 vòng bầu cử được tổ chức và vòng cuối cùng sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 5. Phải chờ tới ngày 16 tháng 5 mới có kết quả bầu cử chung cuộc. Thủ lãnh đảng đối lập Narendra Modi có thể trở thành thủ tướng nếu đảng BJP của ông đạt thành quả tốt trong các cuộc bầu cử như các cuộc thăm dò mới nhất đề nghị. Nhiều người Ấn đã tỏ ra bực dọc với đảng quốc đại, một phần vì kinh tế chậm lại, một phần vì các vụ tai tiếng tham nhũng có liên quan tới đảng này.
Cũng liên quan đến Ấn Độ, một giới chức cấp cao Hoa Kỳ đang đi thăm Ấn Độ để tìm cách hàn gắn mối quan hệ đã bị sứt mẻ vì việc bắt giữ một nhà ngoại giao Ấn Độ cách đây gần 3 tháng. Nhưng theo bài tường trình của thông tín viên Anjana Parishra từ New Delhi, thì có thể không dễ dàng để hai nền dân chủ san bằng những cách biệt đã bùng ra vì các vấn đề ngoại giao và thương mại. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Thông điệp mà trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Nam và Trung Á bà Nisha Biswan mang đến New Delhi là Washington muốn gạt bỏ những sự bất đồng phát sinh từ việc bắt giữ một nhà ngoại giao Ấn Độ tại New York vào tháng 12. Vụ bắt giữ đó đã làm cho mối quan hệ song phương tụt xuống tới điểm thấp nhất trong vòng 15 năm và đã khiến cho nhiều chuyến viếng thăm của các giới chức Mỹ, kể cả chuyến viếng thăm của bà Biswan, phải bị đình hoãn. Một thỏa thuận cho phép bà Biswan quay lại Ấn Độ đã không hàn gắn được tất cả những sự rạn nứt. Khi bà Biswan đáp máy bay đến Bangalore hôm thứ Ba, bà đã viết trên một nhật báo của Ấn Độ rằng mối quan hệ đối tác Mỹ-Ấn đang có những thách thức thực sự cần phải được khắc phục. Tuy nhiên, trong bối cảnh Ấn Độ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội, nhiều người nghi ngờ là chuyến viếng thăm của nhà ngoại giao Mỹ này có đạt được mục tiêu đó hay không. Ông Bharat Kanat của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi nói rằng những rạn nứt gần đây đã phơi bày các vấn đề sâu xa hơn gây tổn hại cho bang giao Mỹ-Ấn mà ông cho là đã trong tình trạng bi đát.
New Delhi has become quite mindful about the differences.
New Delhi đã quay ra chú ý khá nhiều đến những khác biệt hiện vẫn còn đó mà Washington chưa giải quyết. Vì vậy, bà Biswal sẽ khó mà có nhiều chỗ để xoay sở trong những cuộc tiếp xúc của bà. Khi chính quyền Obama nói hãy chỉnh sửa lại các mối quan hệ, thì đó là cách nói có phần giả tạo. Điều đó không giúp ích gì cho việc liên kết các quyền lợi của chúng ta như trước kia.
Từ Bangalore, bà Biswal sẽ đến New Delhi và tại thủ đô của Ấn Độ, bà sẽ gặp các giới chức cấp cao của nước này để thảo luận về nhiều vấn đề, từ vấn đề an ninh tới vấn đề hợp tác kinh tế. Bà Biswan kêu gọi Ấn Độ hãy tăng cường công tác bảo vệ quyền sáng chế và tạo dựng một môi trường cởi mở hơn để thúc đẩy trao đổi thương mại. Thương mại là một vấn đề khác nữa gây căng thẳng cho mối quan hệ Mỹ-Ấn. New Delhi giận dữ về một đe dọa trừng phạt gần đây của Hoa Kỳ liên quan tới sự bảo vệ sở hữu trí tuệ yếu kém ở Ấn Độ, từ những tấm pin mặt trời, các loại dược phẩm cho đến các hãng hàng không. Cả hai quốc gia đã xung đột với nhau trong nhiều tuần lễ gần đây và một số vấn đề sắp được đưa ra phân xử trước Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong một hành động cho thấy New Delhi chưa sẵn sàng hòa giải, Bộ trưởng Thương mại Anand Sharma hôm thứ Ba đã tố cáo Hoa Kỳ có hành động bảo hộ mậu dịch quá đáng và ông nói rằng Ấn Độ sẽ không đồng ý với các quy định cứng rắn hơn về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các nhà phân tích ở Ấn Độ nói rằng New Delhi đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ về những vấn đề thương mại. Ông Anwarul Hoda, một chuyên gia về chính sách thương mại của Hội đồng Nghiên cứu các quan hệ kinh tế quốc tế của Ấn Độ tại New Delhi, đã nhận định như sau.
Pressurization like that in a big country like India,
gây áp lực như thế lên một nước lớn như Ấn Độ thì kết quả thường là ngược lại. Vì vậy chúng ta không thể thực sự trông đợi đạt được kết quả gì. Tôi nghĩ thuyết phục là cách duy nhất.
Tại Bangalore, bà Biswan đã loan báo là cơ quan viện trợ quốc tế Hoa Kỳ sẽ cung cấp 2,7 triệu đô la để thúc đẩy cho các dự án năng lượng tái tạo ở Ấn Độ. Các nhà phân tích chính trị nói rằng những bất đồng ngày càng tăng trong các vấn đề thương mại và ngoại giao đã làm nổi bật những rạn nứt trong một mối quan hệ ngoại giao từng được xem là đối tác chiến lược, nhưng đã không đáp ứng được kỳ vọng đó.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ hoạt động với khoản tiền 46,2 tỷ đô la trong năm tới, dựa theo ngân sách mà Tổng thống Barack Obama đề nghị cho năm tài khóa 2015, giảm thiểu đôi chút so với ngân sách năm nay. Đề nghị này bao gồm những khoản cắt giảm đối với các chương trình viện trợ nước ngoài. Theo tường thuật của thông tín viên Jeff Seldon của đài VOA, sự cắt giảm đó đã bắt đầu ảnh hưởng tới cách thức Bộ Ngoại giao phân bổ viện trợ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Bộ Ngoại giao cho biết là ngân khoản mà họ yêu cầu được cung cấp chỉ chiếm khoảng 1% ngân sách của chính phủ Mỹ. Nhưng họ nói thêm rằng họ cần có sự linh động bởi vì nền kinh tế Mỹ chưa hoàn toàn phục hồi sau vụ suy thoái kinh tế và có những mối lo ngại về khoản nợ quốc gia. Về việc này, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Heather Higginbotham phát biểu như sau.
This budget funds the work that is required to sustain long-term investments in America's security and prosperity.
Ngân sách này cung cấp ngân khoản cho những công tác cần thiết để duy trì sự đầu tư dài hạn vào nền an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ, trong lúc thừa nhận những hạn chế đáng kể về tài chính mà đất nước chúng ta đang phải đối mặt.
Bà Higginbotham nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sử dụng các nguồn lực cho những nơi như Trung Đông, bất chấp những sự hạn chế về ngân sách.
Including our partnerships with key allies like Israel and Jordan, and maintains robust partner support for.
Bao gồm các mối quan hệ đối tác của chúng ta với những đồng minh then chốt như Israel và Jordan, và duy trì sự hỗ trợ mạnh mẽ cho các đối tác ở Tunisia, Ai Cập, Libya và Liban.
Sự hỗ trợ dành cho Ai Cập vẫn tiếp tục, mặc dù các nhà lãnh đạo quân sự ở Cairo đã tìm cách tăng cường quan hệ với Nga và muốn nhận được từ Moscow các loại vũ khí và những sự trợ giúp khác. Tuy nhiên, nhà phân tích Todd Harrison của Trung tâm Thẩm định Chiến lược và Ngân sách nói rằng viện trợ cho những nước như Ai Cập thường mang lại những kết quả tốt.
Đây là một sự đầu tư tốt cho những lúc xảy ra khủng hoảng, ngõ hầu chúng ta có thể có được những kênh liên lạc, cả chính thức lẫn phi chính thức.
Tính chung thì ngân sách ngoại viện năm tới nằm ở mức 30,3 tỷ đô la. Tức là giảm 6% so với năm tài khóa 2014. Những sự cắt giảm tập trung vào các chương trình trợ giúp cho Iraq, Pakistan và Afghanistan là nước mà binh sĩ tác chiến của Mỹ sẽ triệt thoái vào cuối năm nay. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ dự trù gia tăng chi tiêu cho khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Ngân khoản ngoại viện cho khu vực này sẽ tăng 8% lên tới 1,4 tỷ đô la. Và tại những nơi như Phi Châu, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, ông Rajiv Shah, nói rằng Washington muốn gia tăng các hoạt động bằng cách làm việc chung với những đối tác.
Bằng cách tận dụng những mối quan hệ đối tác giữa khu vực công và khu vực tư và tận dụng sự sáng tạo, chúng ta có thể mang lại những kết quả tốt đẹp hơn và có tính chất chuyên chú nhiều hơn.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng quyết định dành riêng hơn 500 triệu đô la để giúp đỡ các nước trên thế giới phòng chống thiên tai và giảm thiểu tác động của nạn biến đổi khí hậu.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Tổng thống Obama đã quyết định áp dụng các biện pháp miễn thuế mới cho người Mỹ thuộc thành phần nghèo và trung lưu trong đề nghị ngân sách năm 2015 của ông. Và lúc ra mắt ngân sách hôm qua, Tổng thống Obama đề nghị nới rộng chương trình hoàn thuế do lợi tức thấp cho các gia đình có con nhỏ, đồng thời nới rộng các biện pháp giảm thuế cho hơn 13 triệu người lao động Mỹ không có con. Ông Obama nói đề nghị về kế hoạch chi tiêu năm 2015 phản ánh các nỗ lực của ông nhằm giải quyết tình trạng bất công về mức thu nhập và khoảng cách biệt quá xa giữa giàu nghèo.
Our budget is about choices. It's about our values. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ngân sách quốc gia cốt yếu là những sự chọn lựa. Ông nói trong tư cách là một quốc gia, Mỹ phải quyết định liệu có nên bảo vệ các biện pháp giảm thuế cho thành phần giàu có nhất nước Mỹ, hay nên khôn khéo đầu tư vào những biện pháp cần thiết để tạo ra công ăn việc làm và tạo cơ hội cho mọi công dân Mỹ. Hoa Kỳ kêu gọi Nhật Bản và Nam Triều Tiên hãy cải thiện các mối quan hệ căng thẳng mà Washington lo sợ có thể đe dọa một liên minh an ninh quan trọng ở châu Á. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ ở Đông Á kêu gọi cả hai nước hãy tỏ ra thận trọng và tự chế trong việc xử lý những vấn đề lịch sử khó khăn còn tồn đọng. Ông nói việc này có liên hệ trực tiếp tới các lợi ích của Mỹ và giảm thiểu những sự xích mích và căng thẳng giữa Nhật Bản và Nam Triều Tiên, hai nước đồng minh đặc biệt thân thiết của Hoa Kỳ, là một ưu tiên ngoại giao đối với nước Mỹ. Các mối quan hệ giữa hai đồng minh của Mỹ đã sa sút về điều mà Seoul cho là lập trường của Nhật Bản nhất định không hối lỗi về quá khứ quân phiệt của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên hôm nay cảnh giác rằng miền Bắc có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc phi đạn tầm xa tiếp theo sau một loạt các vụ phóng phi đạn tầm ngắn đã bị Seoul đả kích là có tính khiêu khích. Lên tiếng trước một ủy ban quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin nói rằng các lực lượng Nam Triều Tiên và Mỹ đang trong tình trạng sẵn sàng và ông không thể loại trừ khả năng diễn ra một vụ thử nghiệm phi đạn tầm xa hoặc các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Tính từ hôm thứ Năm tuần trước, Bắc Triều Tiên đã phóng đi ít nhất 11 phi đạn tầm ngắn và nhiều vật phóng khác vào vùng biển ngoài khơi phía đông của họ. Các vụ phóng này được coi là một phản ứng của miền Bắc để đáp lại các cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Nam Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn. Ả Rập Xê Út, Bahrain và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập cho biết đã triệu hồi đại sứ của họ từ Qatar về nước bởi vì nước này không thực hiện một thỏa thuận an ninh đã đạt được giữa các nước thành viên thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, gọi tắt là GCC. Trong một bản tuyên bố chung hôm nay, ba nước nói rằng Qatar đã đồng ý với thỏa thuận an ninh cách đây 3 tháng nhưng cho tới giờ vẫn chưa thực hiện những hành động cần thiết nào. Bản tuyên bố chung còn nói rằng các bộ trưởng ngoại giao của nhóm hợp tác Hội đồng Vùng Vịnh gồm 6 thành viên đã hội họp hôm qua để nhấn mạnh với Qatar về tầm quan trọng của thỏa thuận liên hệ. Tại Iraq, các giới chức Iraq cho biết là nhiều quả bom đã phát nổ ở Baghdad, giết chết ít nhất 10 người và làm bị thương 39 người. Đa số các vụ nổ hôm nay là do nổ bom cải trên xe hơi gây ra, kể cả một vụ đánh bom bằng xe gài bom đã giết chết 3 người ở khu Karada ở trung tâm thủ đô Baghdad. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về những cuộc tấn công này. Iraq đã chứng kiến một vụ bộc phát bạo động từ hồi năm ngoái. Năm 2013 được coi là năm xảy ra bạo động tệ hại nhất tại Iraq tính từ năm 2008. Và một tòa án Ai Cập sẽ tiếp tục vụ án xét xử 20 ký giả bị buộc tội là phát tán thông tin thiếu trung thực về Ai Cập và ủng hộ hoặc là thành viên của tổ chức huynh đệ Hồi giáo. Vụ án đang tiếp diễn hôm nay sau khi đã bị đình hoãn sau phiên khai mạc hồi tháng trước.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của biên tập viên Hoài Hương. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường trình từ Houston, Texas của cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng.
Những tháng cuối năm 2013, các cuộc xuống đường chống đối chính sách độc tài của Tổng thống Viktor Yanukovych tại Ukraine đã gây nên các cuộc đàn áp đẫm máu. Tin tức cho biết có 88 người biểu tình đã bị bắn chết và nhiều người khác bị thương. Nhiều nhà quan sát chính trị đã vô cùng ngạc nhiên trước sự thành công nhanh chóng của dân chúng Ukraine. Vào ngày 21 tháng 2, chỉ sau khoảng hơn 3 tháng biến động, Tổng thống độc tài Viktor Yanukovych đã phải trốn khỏi thủ đô Kiev của Ukraine đến Nga Sô tị nạn. Ngay sau đó, nhiều công an mật vụ từng đàn áp người biểu tình dã man đã phải quỳ gối xin người dân tha tội. Những biến động chính trị trong mấy tháng vừa qua tại Ukraine làm nhiều người Việt trong nước cũng như hải ngoại so sánh tình trạng chính trị và kinh tế giữa Việt Nam và Ukraine. Họ băn khoăn cũng như hy vọng về một viễn ảnh Việt Nam có tự chủ và tự do. So sánh tình hình chính trị giữa Việt Nam và Ukraine, ông Nguyễn Giao, một cư dân San Diego và là một thành viên sáng lập mạng lưới nhân quyền Việt Nam, chia sẻ nhận xét của ông như sau.
Rõ ràng là nó có rất là nhiều điểm tương đồng về kinh tế và chính trị. Việt Nam mình thì bị Trung Cộng, còn Ukraine thì bị Nga Xô. Nhưng mà nó cũng có nhiều cái điểm rất là khác nhau. Thí dụ như ở bên Ukraine, chắc chắn là dân trí của họ khá hơn dân trí Việt Nam rồi. cũng như những cái sắc dân ở bên Đông Âu khác, họ đã thành công thiết lập những cái định chế về dân chủ. Cái quốc hội của Ukraine nó đứng vững và nó được dân chúng tín nhiệm. Nó là một thứ quốc hội thứ thiệt, chứ không phải như cái quốc hội bù nhìn của Việt Nam. Thành ra khi ông Tổng thống bảo chạy ra, dân chúng và mọi người đó nhìn lên về phía quốc hội để đợi chờ những cái quyết định của quốc hội và tuân thủ theo những cái quyết định của quốc hội. Quốc hội đó là quốc hội có thẩm quyền và là đại diện thực sự cho dân chúng ở Ukraine.
Trong khi đó, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân thì đặc biệt chú ý đến sự quan trọng của yếu tố kinh tế thương mại trong chính sách ngoại giao giữa Nga Xô đối với Ukraine và Trung Quốc đối với Việt Nam.
Về cái mặt mà đối ngoại đó, thì Ukraine hiện nay dưới sự lãnh đạo của ông Tổng thống Yanukovych mà đã bị trục phế đó là hoàn toàn dựa vào Nga và khước từ những cái nối kết thương mại đối với khối Âu Châu. Cũng giống như trường hợp Cộng sản Việt Nam hiện nay, mặc dù buôn bán quan hệ với Hoa Kỳ hay là với Âu Châu, nhưng mà hoàn toàn dựa vào Trung Quốc, và có thể nói là cái nền kinh tế Trung Quốc đã chi phối những ở Việt Nam rất là lớn.
Ông Hùng cũng nói là Ukraine may mắn hơn Việt Nam là đã có hơn 10 năm sống trong các định chế dân chủ Tây phương.
Đặc biệt là cái sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc là càng ngày càng nặng nề, và có thể nói mặc dù nó có cái sự quan hệ như vậy, nhưng Ukraine đã đi trước Việt Nam 10 năm khi họ chấp nhận của bối cảnh sự thuật chính trị đa nguyên đối lập và cái sự phát triển của sau dân sự, cho nên vì lý do đó mà cái phong trào đấu tranh của Ukraine nó đã tiến rất là nhanh và họ đã thành công sau 3 tháng tranh đấu, trong khi Việt Nam cái lực lượng đối lập nó vẫn còn nhiều cái yếu tố phức tạp và đặc biệt nhất là chưa có thể hoạt động công khai, cho nên vì lý do đó chưa tạo được làn sóng chuyển đổi giống như trường hợp Ukraine.
Nhận định về một triển vọng cho tình hình dân chủ hóa Việt Nam sẽ nhanh chóng như tại Ukraine, ông Nguyễn Giao cho rằng đa số người Việt chưa sẵn sàng hy sinh dù rằng đang có nhiều nhà dân chủ can đảm.
Cái triển vọng đó cho Việt Nam nó khó mà có thể xảy ra dễ dàng như là ở Ukraine đâu. Cái biến chuyển nó tốt đẹp như thế đó, nó là cái kết quả của 88 người bị giết chết lúc họ xuống đường. Mà khi họ xuống đường là không những ở thủ đô của Ukraine mà khắp nơi trên cái nước Ukraine họ đều xuống đường hết. Hàng trăm ngàn người, chứ không phải là chục ngàn người, hàng trăm ngàn người xuống đường. Việt Nam mình thì chưa được như thế. Việt Nam mình dân trí thấp hơn. Cái thành phần gọi là bất đồng chính kiến nó có và rất là can trường, cũng như là hiểu biết, cũng như là lòng yêu nước, không có thua gì dân Ukraine hết. Nhưng mà nếu mà nói về số lượng thì ở Việt Nam mình cái tỷ lệ nó còn quá thấp.
Ông Lý Thái Hùng thì cho rằng nguyên nhân chính của những biến động chính trị tại Ukraine là sự tham nhũng độc tài và sự lệ thuộc vào Nga Xô, cũng giống như tình trạng tham ô độc tài và sự lệ thuộc vào Trung Quốc của nhà nước Việt Nam. Ông nói:
cái nguyên nhân đầu tiên là dân chúng bất mãn về cái tình trạng kinh tế khủng hoảng liên tục, trong khi cái thành phần lãnh đạo của triều đại của Thủ tướng Yanukovych thì tham ô nhúng làm và cái đời sống rất là xa hoa. Cái điều thứ hai đó là Ukraine đã lệ thuộc vào Nga rất là nhiều và đã đàn áp những cái lực lượng đối lập, như trường hợp bắt bỏ tù bà Tymoshenko là một cái người thân với Tây phương để mà đòi hỏi một số những cải cách vấn đề dân chủ. Thì tôi nghĩ ngày hôm nay quả thật là Việt Nam cũng ở trong một tình trạng khó khăn vấn đề kinh tế, tình trạng tham ô nhúng làm, và càng ngày Cộng sản Việt Nam đã dựa vào Trung Quốc để mà khống chế quyền lực và đàn áp đối kháng.
Ông Nguyễn Giao thì nói một yếu tố quan trọng trong cuộc vận động dân chủ hóa đất nước là tìm cách nâng cao dân trí và đòi hỏi tự do ngôn luận, và người Việt hải ngoại cần phải hỗ trợ cho các nhà dân chủ trong nước.
Ở trong nước vẫn phải tiếp tục làm sao để nâng cao cái dân trí, do đó sẽ có nhiều đám đông những cái người gọi là bất đồng chính kiến với chính phủ công khai trực diện với bảo quyền nó gia tăng, và muốn nâng cao dân trí đó tức là phải làm sao đó phá được cái bức tường bưng bít tuyên truyền láo lếu độc quyền của nhà nước. Còn hải ngoại phải làm sao để mà hỗ trợ, để mà bảo đảm an toàn cho những cái người bất đồng chính kiến mà đang bị trong nước đàn áp, bỏ tù đầy đọa và tìm cách họ đánh gục cả về vật chất, kinh tế, tinh thần.
Ông Lý Thái Hùng có quan điểm tương tự, và ông đặc biệt quan tâm đến việc thành lập và phát triển các tổ chức xã hội dân sự ở quốc nội để có thể công khai hoạt động hầu nói lên những tiếng nói đối lập.
Hỗ trợ liên kết với nhau để xây dựng được một số những đoàn thể đối lập để tạo điều kiện để hoạt động công khai là những cái việc mà chúng ta cần làm. Tôi nghĩ rằng là khi chiến biến giống như Ukraine rồi đây nó cũng sẽ xảy ra ở tại Việt Nam khi mà đủ điều kiện chính mùi.
Trước sự can trường của dân Ukraine, Nga viện cớ bảo vệ người gốc Nga đã mang quân vào bán đảo Crimea phía nam Ukraine bất chấp sự lên án của khối EU và Hoa Kỳ. Việt Nam ngoài sự lệ thuộc Trung Quốc về chính trị, kinh tế, ngoại giao, còn nhiều vùng người Tàu sống tự trị ngoài sự kiểm soát của nhà nước mà đa số dân chúng không biết. Trong khi đó, nhà nước ra tay đàn áp các người yêu nước. Tiếng kêu khẩn thiết Việt Nam tôi đâu của Việt Khang đã bị cầm tù. Đa số dân chúng vẫn chỉ lo chạy gạo hàng ngày mà không hay biết gì về thảm họa mất nước đang gần kề. Nhiều người quan tâm đến đất nước dân tộc cho rằng nếu nhà nước Việt Nam tiếp tục lệ thuộc Trung Quốc, tiếp tục bưng bít thông tin và đàn áp người dân yêu nước thì viễn ảnh Việt Nam thêm một lần nữa sẽ lâm vào cảnh Bắc thuộc quá gần kề. Nguyễn Phục Hưng tường trình từ Houston.
Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 339. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta học về hình thức của động từ trong mệnh đề phụ, dependent clause, khi mệnh đề chính diễn tả một ước muốn, nghĩa là bắt đầu bởi I wish, hay là she wishes, hay là he wishes. Phần 2 là hình thức của động từ trong mệnh đề phụ sau as if hay là as though. Tiếng Việt có nghĩa là dường như. Và phần số 3 là ôn lại những câu điều kiện if clauses căn bản. Phần thứ nhất, hình thức của động từ trong mệnh đề phụ khi mệnh đề chính dùng wish. Có 3 loại là hiện tại, quá khứ và tương lai. Động từ sau wish. Động từ trong mệnh đề phụ tiếp theo mệnh đề chính có động từ wish. Những câu bắt đầu bởi I wish, hay là she wishes, hay là he wishes, vân vân, bắt buộc phải dùng một động từ ở bảng thái cách, subjunctive verb ở mệnh đề phụ đi theo. Có thể là một lời ước mong, một chuyện khó xảy ra ở hiện tại hay quá khứ hay tương lai. Thứ nhất là để diễn tả điều ước mong ở hiện tại trong câu mệnh đề phụ, ta hãy đặt động từ ở thì quá khứ. Thí dụ, sự thật là tôi không biết giải bài toán khó này. Tôi không biết giải bài toán khó này, hay là vấn đề nan giải này. Quý vị nói, I wish I knew how to solve this problem. Chứ problem có hai nghĩa là bài toán khó hay là vấn đề nan giải. I wish I knew how to solve this problem. Tôi mong sao mình giải được bài toán khó này, hay là giải quyết được vấn đề khó khăn này. But in fact, I don't know how to solve it. Trong trường hợp này là present unreal. Thứ hai, sự thật là tôi không dự tiệc do anh mời được vì hôm ấy tôi bận. Quý vị nói, I wish I could attend your party, but I can't. I wish I could attend your party, but I can't. Tôi ước sao tôi có thể dự tiệc bạn mời, nhưng tôi không thể dự được. But I can't because I am on duty that day. Hôm đó, tôi phải trực. Vậy hai câu quý vị nghe lại. I wish I knew how to solve it. I wish I could attend your party, but I can't. Vậy chúng ta ghi chú là nếu động từ là be thì dùng hình thức were, W-E-R-E cho mọi ngôi. Đây là thì hiện tại của subjunctive, nhưng dùng trong trường hợp trái với sự thật ở hiện tại. Thí dụ, if I had $1,000,000, I would travel around the world. Thì tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Như vậy, quý vị thấy hình thức trong if clause là past tense của động từ have. If I had $1,000,000, I would travel around the world. Nếu tôi có $1,000,000, tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. If I won the lottery, I would buy a luxury car. Nếu tôi trúng số, thì tôi sẽ mua một cái xe hơi hạng sang. I wish I were in Paris right now. Tôi ước gì mình đang ở Paris bây giờ. If I were you, but I'm not, I would take that job. Nếu tôi là anh, thì tôi nhận việc làm đó. Vậy quý vị nhận xét là, quý vị sẽ thấy những câu đó gọi là unreal present. Dùng present subjunctive. mà hình thức của nó giống là were đối với động từ be và giống như simple past đối với cái động từ không phải là be. Tóm lại là hình thức của động từ trong if clause trong loại câu subjunctive này là were nếu là be hay giống như simple past nếu là động từ không phải là be. Thí dụ như trong câu If I won a lottery, I would travel around the world. Thì quý vị thấy chữ won. If I won a lottery, I would travel around the world. Chữ won is from the verb to win. The form is like simple past. Và ở động từ ở mệnh đề chính, quý vị có would followed by the main verb. Thí dụ khác. I wish I were going to the reception. Tôi ước gì tôi được đi dự tiệc. But I'm not going to the reception. I wish she were going with me. I wish she were going with me. Tôi ước gì cô ta đi với tôi. But she's not going with me. Để diễn tả thì quá khứ trong mệnh đề phụ. Hãy đặt động từ ở mệnh đề phụ sau that ở thì past perfect tense. Nghĩa là had cộng với past participle. Thí dụ, I wish that she had invited me to her wedding party, but in fact, she did not invite me. I wish that she had invited me to her wedding party, but she did not invite me. Tôi ước gì cô ta mời tôi đi dự tiệc cưới của cô, nhưng cô không mời tôi. I wish I had been there, but I wasn't. Tôi mong là tôi đã có mặt ở đó, nhưng sự thật là tôi không có mặt. I wish I could have attended. Tôi ước gì mình đã tham dự buổi tiệc. Vậy hình thức quý vị thấy là hình thức là I wish tiếp theo bởi past perfect gồm có had và past participle. Phần số 4 là để diễn tả tương lai trong mệnh đề phụ ta hay dùng trợ động từ would chứ đừng dùng will. Thí dụ I wish he would arrive on time. I wish he would arrive on time. Tôi mong anh ta tới đúng giờ. I would if I could, but I can't. Tôi ước gì tôi có thể làm được, nhưng tôi không làm được. Sau đây chúng ta sang phần 2 của bài học là hình thức của động từ sau as if và as though, nghĩa là dường như. Và những câu điều kiện if clauses diễn tả một điều kiện khó có thể xảy ra hay diễn tả một sự nghi ngờ, highly improbable hay là doubtful, trái với sự thật, contrary to fact. Số 1 là nếu diễn tả một chuyện trái với sự thật, hãy dùng động từ ở past tense hay là were nếu là động từ be, sau as if hay là as though. Tôi lặp lại, nếu diễn tả một chuyện trái với sự thật, hãy dùng động từ ở past tense hay là were nếu là động từ be, sau as if hay là as though. Thí dụ, she acted as if she were the only person in the party who mattered. She acted as if she were the only person in the party who mattered, but she isn't. Cô ta xử sự như là nhân vật quan trọng duy nhất trong buổi tiệc, mà cô ta đâu có phải là người quan trọng. But in fact, she's not the most important person in the party. Thí dụ nữa, he talks as if he knew everything. He talks as if he knew everything. Ông ta nói như là người biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Nhưng thực ra, ông ta không biết. He doesn't know everything. Bây giờ, người ta cũng dùng as if hay là as though để chỉ một việc có thể xảy ra. Trong trường hợp này, hãy dùng simple present để diễn tả present tense, dùng future tense để diễn tả future và past tense để diễn tả quá khứ. Thí dụ, bạn trông thấy trên bầu trời có mây đen, bạn nói, It looks as if it is going to rain. It looks as if it is going to rain. Trời như muốn mưa, hay là quý vị nói, It looks as though it will rain. It looks as though it will rain. Trời như muốn mưa. Thí dụ khác. It looks as if we're going to have trouble with Bob again. It looks as if we're going to have trouble with Bob again. hình như chúng ta lại gặp chuyện khó khăn vì anh Bob rồi. It will be a pity if we have to ask her to leave, but it looks as though we have to. It will be a pity if we have to ask her to leave, but it looks as though we have to. Thật là điều đáng tiếc nếu chúng ta buộc lòng phải mời cô ta rời khỏi đây. Nhưng dường như chúng ta đành phải làm vậy. She acted as if she planned to look for another job. She acted as if she planned to look for another job. Cô ta có cử chỉ và hành động như cô ta dự tính tìm việc làm khác. She was acting as if and as though she was in charge. She was acting as if or as though she was in charge. Bà ta xử sự như là bà là sếp của cả nhóm, nhưng bà không phải vậy. Và sau đây là phần 3 của bài học ôn lại if clauses ở trong bài Anh ngữ sinh động số 301 và 302. Ta dùng if clause tùy theo điều kiện có thể hay khó có thể xảy ra, một sự nghi ngờ hay là trái với sự thật. Thí dụ, một sự thật hiển nhiên, zero condition. If you heat water, it boils. If you heat water, it boils. Nếu ta đun nước thì nước sôi. If you heat water, it boils. Một sự thật hiển nhiên. Ở if clause dùng present tense, ở main clause dùng present tense. Để diễn tả hiện tại, ở if clause dùng past tense, were nếu là động từ be, và dùng past perfect nếu diễn tả quá khứ, unreal past. Thí dụ, unreal present. If I knew the answer, I would not ask you. But in fact, I don't know the answer. Present unreal. If I knew the answer, I would not ask you. But in fact, I don't know the answer. Past tense ở if clause và would cộng với verb ở main clause. Một thí dụ thứ hai ở unreal past. If I had known the answer, I would not have asked you. If I had known the answer, I would not have asked you. In fact, I did not know the answer. Vậy, chúng ta thấy past perfect ở if clause và would cộng với have cộng với past participle ở main clause. Và sau đây là thí dụ của unreal present. If I were you, I would take the job. Contrary to fact in the present. Present unreal, were a if clause cho mọi người và would plus verb a main clause. If I had been invited, I would have been glad to go. If I had been invited, I would have been glad to go. Contrary to fact in the past, but in fact, I wasn't invited. Đó là một trường hợp của unreal past. Unreal past gồm có past perfect, a if clause, would and have, and past participle, a main clause. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mới đây, Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden đã tiếp Thủ tướng Georgia Irakli Garibashvili tại Tòa Bạch Ốc. Cả hai nhà lãnh đạo Mỹ đều ca ngợi Thủ tướng Georgia về thành quả đạt được trong công cuộc chuyển đổi quyền hành một cách êm thắm và dân chủ tại nước này. Người dân Georgia đã đi bỏ phiếu hồi tháng 11 năm 2013 để bầu ra một vị tổng thống mới. Ông Georgi Makvelashvili, ứng viên của Liên minh Giấc mơ Georgia đương quyền, đã thắng trên 62% số phiếu. đó là một ngày lịch sử cho tất cả người dân Georgia và một bước quan trọng trong công cuộc phát triển dân chủ của Georgia và việc ủng hộ các cơ chế Âu Châu Đại Tây Dương. Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã hối thúc Thủ tướng Gary Batsvili tiếp tục hợp tác với các nhà lãnh đạo Georgia và với xã hội dân sự để phát huy pháp trị và củng cố các thành quả dân chủ đáng kể của Georgia. Các cải cách bầu cử thêm nữa có thể giúp bảo đảm một sân chơi công bằng cho các ứng cử viên và các cuộc bầu cử trong tương lai. Georgia đã là một người bạn quý và là một đối tác tin cậy trong việc hỗ trợ cho các ưu tiên khu vực và toàn cầu khó khăn nhất của Hoa Kỳ. Làm như thế, Tổng thống Obama đã bày tỏ sự biết ơn sâu xa của Hoa Kỳ đối với các đóng góp đáng kể của Georgia vào sứ mạng của NATO tại Afghanistan và tuyên dương những hy sinh của binh sĩ Georgia và gia đình họ. Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Georgia còn bàn thêm về các cơ hội để củng cố sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Georgia, kể cả việc tăng cường quan hệ đầu tư và thương mại giữa hai nền kinh tế. Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng tái khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ mà Hoa Kỳ dành cho chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Georgia bên trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Hai nhà lãnh đạo đã bảo đảm với Thủ tướng Gary Batsvili rằng dân chúng Georgia có được sự ủng hộ kiên quyết của Hoa Kỳ trong lúc họ theo đuổi những nguyện vọng châu Âu, Đại Tây Dương và hứa rằng Hoa Kỳ sẽ liên tục hỗ trợ để giúp chính phủ mới của Georgia trong khi chính phủ theo đuổi các cải cách chính trị, kinh tế và quốc phòng.
Khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Các nước phương Tây hối thúc các nỗ lực nhằm giải quyết hòa bình của khủng hoảng trên bán đảo Crimea thuộc Ukraine. Ngoại trưởng Anh nói, Hoa Kỳ và nước ông đang theo đuổi mọi cơ hội ngoại giao để thuyết phục các giới chức Nga và Ukraine tiếp xúc với nhau. Nga không đến dự buổi họp sáng hôm nay của nhóm tham gia Hiệp ước Budapest ở Paris, có sự hiện diện của Ngoại trưởng Anh và các vị tương nhiệm Mỹ và Ukraine. Theo biên bản ghi nhớ của Hiệp ước Budapest, đạt được hồi năm 1994, Hoa Kỳ, Anh và Nga đồng ý ủng hộ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ngoại trưởng Anh khuyến cáo rằng Nga sẽ phải trả giá và đương đầu với hậu quả nếu không đạt được tiến bộ ngoại giao. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được dẫn lời hôm nay nói rằng ông không muốn thấy căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine làm chệch hướng các quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Ngoại trưởng Nga sẽ gặp Ngoại trưởng Mỹ vào xế ngày hôm nay ở Paris. Tại đây, hai ông và các bộ trưởng ngoại giao khác tham dự một hội nghị về Liban. Ả Rập Xê Út, Bahrain và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập đã triệu hồi đại sứ của họ từ Qatar về nước bởi vì nước này không thực hiện một thỏa thuận an ninh đã đạt được với các nước thành viên của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Trong một bản tuyên bố chung, ba nước nói Qatar đã ký thỏa thuận an ninh cách nay hơn 3 tháng, nhưng cho tới giờ vẫn chưa thực hiện hành động cần thiết nào. Tại Ấn Độ, nước này sẽ khởi sự các cuộc bầu cử quốc hội theo nhiều giai đoạn vào tháng 4 tới đây, trong khi các cuộc thăm dò công luận cho thấy là phe đối lập của Đảng Quốc gia Ấn giáo có thể gây phiền phức cho Đảng Quốc đại cầm quyền đã lâu. Có tới 814 triệu người đăng ký đi bầu, khiến cho cuộc bầu cử sắp tới tại Ấn Độ trở thành cuộc bầu cử đông đảo nhất từng được tổ chức từ trước tới nay. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên cảnh giác rằng miền Bắc có thể thực hiện một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc phi đạn tầm xa, tiếp theo sau một loạt vụ phóng phi đạn tầm ngắn đã bị Seoul đả kích là có tính khiêu khích.
Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả, xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.